Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 4 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Mexico và Cuba và trở về Roma bằng an. Sáng hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm dài hơn 6 ngày tại Mexico và Cuba. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Champino khi máy bay đáp xuống đây lúc 10 giờ 35 phút. Có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, bà Anna Maria Cancellieri, Bộ trưởng Nội vụ Italia, và đại diện Đại sứ quán Mexico và Cuba cạnh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha về đến Roma sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Trong nghi thức tiễn biệt trước đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, các quan chức chính phủ và hội đồng giám mục địa phương, Đức Thánh Cha cầu mong Cuba trở thành nhà của mọi người và của tất cả mọi người Cuba, trong đó có công lý và tự do, với một bầu không khí huynh đệ thanh thản. Ngài cũng phê bình chính sách cấm vận mà Hoa Kỳ áp đặt trên Cuba từ nửa thế kỷ nay, gây bao đau khổ cho dân lành. Đức Thánh Cha nói rằng, sự tôn trọng và chăm sóc tự do vốn là điều mà tâm hồn mỗi người mong ước. Đó là điều không thể gạt bỏ để có thể đáp ứng một cách thích hợp những đòi hỏi cơ bản của phẩm giá con người, và nhờ đó xây dựng một xã hội trong đó mỗi người cảm thấy mình giữ vai chính không thể thiếu được trong việc xây dựng tương lai cuộc sống, gia đình và tổ quốc của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, thời điểm hiện nay, trong cuộc sống chung giữa con người, trên bình diện quốc gia và quốc tế, đang cấp thiết đòi phải loại bỏ những lập trường cứng nhắc và những quan điểm một chiều có xu hướng làm cho sự đồng thuận trở nên cam go hơn và khiến cho nỗ lực cộng tác trở thành vô hiệu. Những gì việc nếu có thì cần phải được giải quyết bằng cách liên lỉ tìm kiếm những gì nối kết, bằng cuộc đối thoại kiên nhẫn và chân thành, cũng như bằng một ý chí thực sự lắng nghe, đón nhận những dấu chỉ khách quan mang lại những hy vọng mới mẻ. Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Cuba tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh cần thiết để xây dựng một xã hội liên đới, trong đó không ai cảm thấy bị loại trừ. Ngài giải thích rằng con đường mà Chúa Kitô đề nghị cho nhân loại và mỗi người, mỗi dân tộc, không hề cưỡng bách ai, trái lại là một yếu tố đầu tiên và chính yếu giúp họ phát triển đích thực. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, ước gì không một ai cảm thấy bị cản trở, không thể tham gia vào công cuộc xây dựng xã hội và phát triển con người, vì bị giới hạn những quyền tự do căn bản của mình, hoặc cảm thấy không bị thúc đẩy thi hành nghĩa vụ đó vì thờ ơ hoặc vì thiếu những phương tiện vật chất. Tình trạng này trở nên trầm trọng khi có những biện pháp hạn chế kinh tế áp đặt từ nước ngoài, đang đè nặng một cách tiêu cực trên dân chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi đất nước Cuba, hãy khơi dậy niềm tin của cha ông, hãy kiếm múc sức mạnh từ niềm tin ấy, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, tín thác nơi những lời Chúa hứa. Cởi mở tâm hồn đón nhận tin mừng của Chúa để canh tân đời sống bản thân và xã hội một cách chân thực. Vì trời mưa nên lễ nghi tiễn biệt Đức Thánh Cha đã diễn ra ở trong nhà tại phi trường. Và mặc dù thời tiết không thuận lợi như thế, vẫn có đông đảo dân chúng và tín hữu đứng hai bên đường dài 18 cây số từ tòa sứ thần tòa thánh ở trung tâm thủ đô La Habana để chào từ biệt Đức Thánh Cha.
Tin giáo phận Cần Thơ, Việt Nam. Thông báo của văn phòng cáo thỉnh viên án phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngày 21 tháng 3 năm 2012 vừa qua, Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên chính thức và hợp luật, đã chính thức công bố về trách nhiệm, tâm nguyện và phương thế hoạt động của Ủy ban đặc trách án phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp như sau. Kính thưa quý đức cha, kính thưa quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo dân khắp nơi. Tôi là Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, đang phục vụ tại Canada, là cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, xin được chính thức lên tiếng về trách nhiệm của ủy ban như sau. 1. Phổ biến khắp nơi tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp và tạo sự tán thành từ mọi tâm hồn. 2. Cung cấp chứng nhân, chứng từ và chứng tích về nhân đức trội vượt của đầy tớ Chúa, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngày 5 tháng Giêng năm 2012, cáo thỉnh viên đã trình danh sách hơn 30 nhân chứng cho tòa án địa phận Cần Thơ và Ủy ban Sử liệu để điều tra và viết sự. 3. Với sự trợ giúp của Hội Ái mộ cha Diệp, văn phòng cáo thỉnh chịu trách nhiệm chi trả tất cả chi phí cho toàn bộ vụ án, từ Việt Nam cho tới Roma, chi phí cho nhân viên điều tra, cho nhân chứng, phương tiện làm việc, in ấn, phát hành báo chí, DVD, niên lịch, truyền thông, vân vân. Chi phí rất lớn, xin được báo cáo khi có thể. Về tâm nguyện và phương thế vận động, chúng tôi nhìn nhận rằng, 1. Chúng tôi chỉ là công cụ góp phần bé nhỏ của mình vào chương trình của Thiên Chúa để làm vinh danh Chúa và làm vẻ vang cho trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Chúa muốn sẽ thành công, Chúa không muốn sẽ thất bại. 2. Luôn khiêm tốn viết thư xin phép giáo quyền địa phương, quý đức ông, quý cha xứ, cha sở, vân vân để được đến trình bày về tiến trình phong thánh. Chúng tôi không đến nếu không được cho phép. 3. Vận động tài chính. Xin hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và chỉ dẫn của quý cha xứ, cha sở. Không bao giờ tự động tổ chức gây quỹ, làm tổn hại đến sinh hoạt của giáo xứ địa phương. Vận động phong thánh phải mang niềm vui và tạo sự tán đồng từ mọi tâm hồn. 4. Không có ủy quyền cho bất cứ ai để đi vận động nhằm tránh hiểu lầm hay lạm dụng, nhất là trong vấn đề quyên góp tài chính. 5. Tài liệu chính thức phổ biến luôn đề là do văn phòng cáo thỉnh phổ biến ngày, tháng, năm ở cuối. 6. Chân thành ghi ơn những nhóm con cái cha Francisco Trương Bửu Diệp đã được thành lập từ trước nhằm mục đích cổ võ việc tuyên thánh cho cha. Tất cả đều có ý hướng tốt lành là làm vinh danh Chúa và mang ích lợi cho phần rỗi linh hồn. Rất đáng được duy trì. Và 7. Luôn mở rộng và tìm kiếm những tâm hồn thành tâm thiện chí muốn cung cấp những chuyện lạ cha Trương Bửu Diệp hay những ý kiến xây dựng mang kết quả tốt cho tiến trình phong thánh. Xin chân thành biết ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân. Cầu xin Chúa thương ban cho tất cả những ơn lành cần thiết trong cuộc sống. Rất mong được sự thông cảm và sự cộng tác trong việc tuyên thánh cho cha Francisco Trương Bửu Diệp. Tôi tin rằng cha Francisco luôn cầu bầu cho những ai tìm kiếm vinh quang Chúa và phần rỗi cho các linh hồn. Kính thư, Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên.
Tin Roma. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không có gì đáng lo ngại. Cũng nên nhắc lại rằng, trước chuyến tông du và ngay khi chuyến tông du mục vụ đang được thực hiện tại Mexico và Cuba, rất nhiều người nói về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chắc hẳn tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ít nhiều cũng bị ảnh hưởng trong chuyến đi này. Áp suất không khí ở độ thấp tại Mexico tác dụng không tốt cho một cụ già với độ tuổi gần 85 như Đức Benedicto thứ 16 hiện nay. Tuy nhiên, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh mới đây khẳng định rằng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng là tốt. Nhưng dựa vào những thông tin của những người làm việc gần Đức Giáo Hoàng, người ta được biết Ngài đang có vấn đề về đau đầu gối và vấn đề về mắt. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đạt đến một độ tuổi cao niên. Thông thường, ở độ tuổi này, với một chương trình làm việc hàng ngày luôn dày đặc, cũng như nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần một cơn ho nhẹ hoặc bị cảm cúm là sẽ bị soi mói hoặc suy đoán về sức khỏe của Ngài. Trong chuyến đi thăm Mexico, Đức Giáo Hoàng không ghé thăm thủ đô Mexico, mà bay thẳng đến thành phố Lyon. Cha Federico Lombardi giải thích, thực tế Đức Giáo Hoàng không di chuyển bằng xe đến thủ đô Mexico. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Ngài đã được tư vấn không nên ở lại tại một nơi chốn cao trên 2.000 mét trong một thời gian dài. Vì thế một nơi đã được lựa chọn cho phù hợp với Ngài, đó là thành phố Lyon nằm ở độ thấp hơn. Rõ ràng, Đức Giáo Hoàng sắp bước qua tuổi 85, phải ngồi trên máy bay kéo dài 14 tiếng đồng hồ, lại còn khác biệt rất lớn về khoảng cách thời gian sẽ làm cho Đức Giáo Hoàng căng thẳng về sức khỏe. Bởi thế, chẳng có chuyện gì là lạ trong một chuyến đi dài, các chương trình nghị sự, gặp gỡ, dân thánh lễ đã được tính rất kỹ càng bằng giây bằng phút. Cha Lombardi cho biết Đức Giáo Hoàng không có vấn đề về sức khỏe. Đức Giáo Hoàng tuy ở độ tuổi cao nhưng luôn hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của mình cũng như các chương trình rất hiệu quả và rất đúng giờ. Bây giờ, Ngài lại thực hiện chuyến tông du mục vụ rất dài và nặng nhọc. Điều này cũng có nghĩa là Đức Giáo Hoàng cảm thấy có khả năng để đối phó với những công việc trong tuổi già của mình. Một điều chắc chắn là khí hậu nhiệt đới không thích hợp cho Đức Thánh Cha. Cái nóng làm cho Ngài mệt nhọc, như đã nhìn thấy trong chuyến đi của Ngài đến Phi Châu vào tháng 10 năm 2011. Chuyến đi đó gây mệt mỏi cho Đức Thánh Cha, vì thế cuộc hành trình đến châu Mỹ Latin đã được thu ngắn xuống một nửa. Đức Thánh Cha biết chăm sóc sức khỏe của mình một cách thông minh và thận trọng hơn so với người tiền nhiệm của mình. Ngài ăn uống trong tầm kiểm soát, hầu như không bao giờ uống rượu. Các món ăn chứa rất ít chất béo và chủ yếu là các món ăn nhẹ. Tuy nhiên, vấn đề về mắt của người cao niên thường xảy ra, và Đức Giáo Hoàng cũng không tránh khỏi. Linh Mục Lombardi nhấn mạnh rằng, tôi không được phép tường thuật công khai về chẩn đoán sức khỏe. Tôi không làm như thế, tôi đã nói là Đức Thánh Cha không có bệnh, và không có chứng nhận của một bác sĩ để nói rằng Đức Thánh Cha không được phép đi lại. Tuy nhiên dựa vào những thông tin của những người làm việc gần bên cạnh, Đức Giáo Hoàng đang bị viêm khớp, và điều này gây ra sự khó chịu và đau đớn ở đầu gối bên phải. Ngài muốn nhận các sự chăm sóc về sức khỏe khi có thể. Biết rõ nhất về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, không ai khác hơn là vị thư ký riêng của Ngài, Đức ông George Gonswen. Đức ông đã cho biết cách đây vài ngày như sau. Đức Thánh Cha đã có những ngày làm việc mệt nhọc tại một hội nghị công giáo. Hiện giờ có những cuộc triều yết thông thường. Bất cứ ai đã nghe thấy Ngài nói, nhìn Ngài đi lại như thế nào, thì không quá đổi ngạc nhiên khi tôi nói rằng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng hiện là rất tốt.
Tin Việt Nam. Nhà nước Việt Nam rút lại visa nhập cảnh của phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Theo điện tín gửi cho Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã báo tin là phái đoàn Roma chưa khởi hành vào Việt Nam được vì vào phút cuối các visa nhập cảnh vào Việt Nam đã bị Tòa Đại sứ Việt Nam ở Roma rút lại. Như đã đưa tin, mục đích của chuyến đi của phái đoàn thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đến Việt Nam là để thu nhập những dữ kiện cho án phong chân phước và hiền thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Được biết vào tháng Giêng vừa qua, các linh mục đặc trách giúp phái đoàn Roma thu thập những dữ kiện cho án phong thánh tại các giáo phận Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Hà Nội, đã thông báo về chuyến viếng thăm làm việc này, dự trù cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này, và mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nay vào giờ chót, các thành viên của phái đoàn bị rút lại chiếu khán không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Các quan sát viên nước ngoài và hãng tin EDA của Hội Thừa Sai Paris đã lưu ý sự thay đổi lập trường bất ngờ của nhà nước Việt Nam. Còn nhớ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã bị ngược đãi, bị nhà nước Cộng sản Việt Nam giam tù 13 năm trong nhiều nhà tù khác nhau, và cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Chức vụ cuối cùng ngài thi hành cho đến lúc qua đời tại Roma năm 2002 là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Theo tin không chính thức, thì nhà nước Việt Nam không muốn Tòa Thánh xúc tiến hồ sơ phong chân phước và hiền thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Tin León, Mexico. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ước mong giáo hội công giáo tại Mexico được hưởng sự tự do tôn giáo cách rộng rãi hơn. Sau khi cùng với Đức Thánh Cha cử hành giờ kinh phụng vụ vào dịp Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua, với các giám mục Mexico và các giám mục đại diện các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin tại nhà thờ chính tòa León, nhà thờ mẹ có hơn 2.500.000 tín hữu công giáo thuộc tổng giáo phận León, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã chủ tọa bữa cơm tối đặc biệt để mừng kỷ niệm 20 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và quốc gia Mexico. Tổng thống Mexico và ba vị bộ trưởng đã tham dự bữa cơm tối này. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã mong ước sao cho quyền tự do tôn giáo được nhìn nhận và được bảo đảm nhiều hơn nữa cho giáo hội tại Mexico trong khuôn khổ luật pháp quốc gia Mexico. Trong khung cảnh chuẩn bị bầu cử Tổng thống Mexico vào tháng 7 tới đây, và trong cuộc thảo luận về việc canh tân điều khoản 24 của Hiến pháp, mở ra cho giáo hội công giáo được hưởng nhiều khoảng rộng tự do hơn, như được sử dụng dễ dàng hơn các phương tiện truyền thông xã hội, được tổ chức những cử hành tôn giáo bên ngoài xã hội, và nhất là được giảng dạy giáo lý trong các học đường. Trong bầu khí thân hữu đó, Đức Hồng Y Bertone đã nhắc lại trách nhiệm chung của nhà nước và của giáo hội, dù với sứ mạng khác nhau, là duy trì và bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người. Trong đó nổi bật nhất là quyền con người được tự do đi tìm sự thật và tuyên xưng những xác tín tôn giáo của mình, trong nơi riêng tư cũng như tại những nơi công cộng. Hệ thống tư pháp cụ thể của một quốc gia phải nhìn nhận và bảo đảm cho có sự tôn trọng đối với quyền này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng phát biểu về việc thực thi chính trị như sau. Giáo hội không ngừng khuyến khích mỗi người, ngõ hầu hoạt động chính trị, được trở nên một trách vụ đáng khuyến khích và vô vị lợi để phục vụ cho mọi công dân. Ước gì hoạt động chính trị không bị biến thành cuộc tranh giành quyền hành, hay trở thành một cuộc áp đặt một ý thức hệ cứng nhắc, dẫn đưa nhiều thành phần dân chúng đến thái độ quá khích. Ngài công nhận giáo hội công giáo đã phải mang lấy vài bóng tối khi thi hành sứ mạng của mình, nhưng những bóng tối đó không làm mờ đi sự chiếu sáng của tin mừng Chúa. Tin mừng này luôn hiện diện, thanh tẩy và hướng dẫn bước đường chúng ta, nhờ qua việc tươi trẻ hóa đức tin mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không ngừng mời gọi mọi thành phần giáo hội thực hiện. Được biết, trước đó, trong cuộc tiếp xúc riêng với bà Patricia Espinosa, Ngoại trưởng Mexico, hôm thứ Bảy 24 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone cũng đã trao đổi về quyền tự do tôn giáo. Một quyền cần được hiểu một cách rộng rãi hơn là quyền tự do làm việc phụng tự tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27. Đức Thánh Cha nói tiếp về niềm vui Kitô giáo. Làm sao lại nhận và bảo tồn hồng ân niềm vui sâu xa, niềm vui tinh thần? Một thánh vịnh nói với chúng ta rằng, hãy tìm niềm vui trong Chúa. Ngài sẽ lắng nghe những ước vọng của tâm hồn bạn. Và Chúa Giêsu giải thích rằng, nước trời giống như một kho tàng giấu trong ruộng. Một người kia tìm được và giấu đi, rồi tràn đầy vui mừng, ông bán mọi tài sản mà mua thửa ruộng ấy. Tìm thấy và bảo tồn niềm vui tinh thần nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, đòi phải theo Ngài, thực hiện một sự chọn lựa quyết định đặt trọn nơi Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ dành trọn cuộc sống của mình khi dành chỗ cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Đó là con đường để được an bình và hạnh phúc đích thực trong nội tâm sâu thẳm của chúng ta, là con đường để thực hiện chân thật cuộc sống của chúng ta như con cái Thiên Chúa được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài. Tìm kiếm niềm vui trong Chúa, niềm vui là thành quả của đức tin. Là mỗi ngày nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, tình bạn của Ngài. Chúa ở gần kề, là đặt trọn niềm tín thác của chúng ta nơi Chúa, là tăng trưởng trong sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Năm đức tin sắp bắt đầu trong vài tháng tới đây, sẽ nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Các bạn thân mến, hãy học cách nhìn xem Thiên Chúa hành động thế nào trong cuộc sống chúng ta. Các bạn hãy khám phá Chúa ẩn nấp giữa những biến cố trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Hãy tin rằng Chúa luôn trung tín với giao ước Ngài đã ký kết với các bạn trong ngày các bạn chịu phép rửa tội. Hãy biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn. Hãy nâng hướng nhìn lên Chúa. Trên thập giá, Chúa đã hiến mạng sống vì yêu thương các bạn. Sự chiêm ngắm một tình yêu lớn lao dường ấy mang lại cho tâm hồn chúng ta một niềm hy vọng và niềm vui mà không gì có thể phá đổ. Một Kitô hữu không bao giờ có thể buồn phiền và đã gặp gỡ Chúa Kitô, đứng đã hiến mạng sống vì họ. Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa trong cuộc sống cũng có nghĩa là đón nhận lời Chúa, là niềm vui cho tâm hồn. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết: khi lời Chúa đến gặp con ăn ngấu nghiến lời Chúa. Lời Chúa là niềm vui và hoan nhạc của tâm hồn con. Các bạn hãy học cách đọc và suy niệm Kinh Thánh. Các bạn sẽ tìm thấy trong đó câu trả lời cho mọi thắc mắc sâu xa nhất về sự thật ở trong tâm trí các bạn. Lời Chúa giúp khám phá những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử loài người, và thúc đẩy chúng ta chúc tụng và thờ lạy Chúa, lòng tràn đầy vui mừng. Các bạn hãy đến. Chúng ta hát mừng Chúa, các bạn hãy phụ phục, chúng ta thờ lạy Chúa, đấng đã dựng nên chúng ta. Tiếp đến, phụng vụ là nơi tuyệt hảo, trong đó có diễn tả niềm vui mà giáo hội kiến múc từ Chúa và truyền thông cho thế giới. Mỗi Chủ nhật, trong thánh lễ, các cộng đoàn Kitô cử hành mầu nhiệm chủ yếu của ơn cứu độ, sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó chính là căn bản đối với hành trình của mỗi môn đệ Chúa, trong đó hy tế tình thương của Chúa hiện diện. Đó là ngày chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh, lắng nghe lời Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình và máu Ngài. Một thánh vịnh quả quyết, đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy vui mừng và hân hoan. Và trong đêm phục sinh, giáo hội hát bài ca Exultet, diễn tả niềm vui vì chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô trên tội lỗi và sự chết. Mừng vui lên, hỡi ca đoàn thiên thần, hãy vui lên trái đất được tràn đầy huy hoàng lớn lao dường ấy. Và đền thờ này vang dội những lời tung hô của dân chúng trong đại lễ vui mừng. Niềm vui Kitô nảy sinh từ sự ý thức mình được một vị Thiên Chúa làm người yêu thương, đã hiến mạng vì chúng ta và đã đánh bại sự ác và sự chết. Và niềm vui ấy là sống bằng tình yêu đối với Chúa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, nữ đang dị trẻ dòng Các Minh đã viết: Lạy Chúa Giêsu, yêu mến Chúa thật là niềm vui của con. Các bạn thân mến, niềm vui gắn liền với tình yêu, đó là hai thành quả không thể tách rời của Chúa Thánh Linh. Tình yêu tạo ra vui mừng, và vui mừng là một hình thức yêu thương. Trường Phước, mẹ Teresa Calcutta, khi vọng lại lời Chúa Giêsu, cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh, đã nói, niềm vui là một mạng lưới tình yêu để bắt các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương nên người cho đi một cách vui vẻ. Ai vui vẻ cho đi thì cho nhiều hơn. Và vị tồi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục đã viết, trong chính Thiên Chúa tất cả đều là vui mừng vì tất cả đều là hồng ân. Khi nghĩ đến những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của các bạn, tôi muốn nói với các bạn rằng yêu thương có nghĩa là kiên trì, trung tín, chu toàn những gì đã cam kết. Và điều này trước tiên ở trong tình bạn. Các bạn hữu chúng ta mong muốn chúng ta thành thật, giữ lời hứa, trung thành, vì tình yêu chân thật là kiên trì, cả khi và nhất là trong những khó khăn. Điều này cũng có giá trị đối với công việc làm, học hành và việc phục vụ mà chúng ta thi hành. Trung thành và kiên trì trong điều kiện dẫn tới niềm vui, cho dù niềm vui ấy không luôn luôn là điều xảy ra ngay. Để đi vào niềm vui của tình yêu, chúng ta cũng được mời gọi quảng đại. Không phải chỉ cho đi điều tối thiểu, nhưng là dấn thân hết mình trong cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến những người túng thiếu hơn. Thế giới đang cần những người nam nữ có khả năng và quảng đại, phục vụ công ích. Các bạn hãy dấn thân học hành nghiêm túc, hãy vun trồng những năng khiếu của các bạn và ngay từ bây giờ sử dụng chúng để phục vụ tha nhân. Hãy tìm phương thế để góp phần làm cho xã hội được công bằng và nhân đạo hơn nơi các bạn sinh sống. Ước gì toàn thể cuộc sống của các bạn được tinh thần phục vụ hướng dẫn, chứ không phải do sự tìm kiếm quyền lực, thành công vật chất và tiền bạc. Về lòng quảng đại, tôi không thể nhắc đến niềm vui đặc biệt, đó là niềm vui ta cảm thấy khi đáp lại ơn gọi hiến dân trọn cuộc sống của ta cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ ơn Chúa gọi sống đời tu trì, đang tu, thừa sai hoặc linh mục. Hãy chắc chắn rằng Chúa đổ đầy vui mừng cho những người dâng hiến cuộc sống cho Ngài trong viễn tượng ấy, và đáp lại lời mời của Chúa từ bỏ mọi sự để ở với Ngài và dâng hiến cho Ngài con tim không chia sẻ để phục vụ tha nhân. Cũng vậy, Chúa dành niềm vui lớn cho những người nam nữ hoàn toàn hiến thân cho nhau trong hôn nhân để thành lập gia đình và trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội của Ngài. Tôi muốn nhắc đến yếu tố thứ ba để bước vào niềm vui của tình yêu, đó là làm cho tình hiệp thông huynh đệ được tăng trưởng trong cuộc sống của các bạn và của cộng đoàn các bạn. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệp thông và vui mừng. Không phải tình cờ mà Thánh Phaolô viết lời nhắn nhủ ở số nhiều. Ngài không ngỏ lời với mỗi người riêng rẽ, nhưng quả quyết, anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Chỉ khi nào cùng nhau sống sự hiệp thông huynh đệ, chúng ta mới có thể cảm nghiệm niềm vui ấy. Sách Tông đồ Công vụ mô tả cộng đoàn Kitô đầu tiên thế này. Khi bẻ bánh trong các tư gia, họ dùng bữa với niềm vui và tâm hồn đơn sơ. Cả các bạn cũng hãy dấn thân để các cộng đoàn Kitô có thể là nơi ưu tiên để chia sẻ, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đằng khác, hai lần, Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu, cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói, chén phẫn nộ của người xin đổ xuống các dân tộc không biết người, trên các dân tộc không kêu cầu danh người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia, với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giết-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đằng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn, vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản kinh thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, với bài viết tuần trước về vai trò của anh chị em giáo dân dưới ánh sáng của học thuyết xã hội Công giáo, chúng ta đã kết thúc toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với Duy An tổng kết về nội dung của học thuyết xã hội Công giáo. Việc tổng kết này được bắt đầu với bài thứ nhất, nói về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Thứ nhất, khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư Novo Millennio Ineunte của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 1 đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi ngắm nhìn dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng một giá đắt, được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho tất cả thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe lời chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành những người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối tương quan đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Suy nghĩ và cầu nguyện với đoạn phúc âm của ngày hôm nay, thứ hai tuần thánh. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 11. Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Chúa luôn luôn là một dấu gây mâu thuẫn. Nhiều người tin Chúa, mến thương Ngài, mà cũng có nhiều người khác dèm phe, chống đối và muốn loại trừ. Những kẻ thuộc nhóm ủng hộ Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay là những người dọn tiệc đại Chúa ở Bethania, là Lazaro, là Maria, người lấy dầu thơm sức chân Chúa. Những kẻ chống đối Ngài hay sắp đi vào con đường chống đối Ngài là các thượng tế ganh tị, là Judas Iscariot, người thủ quỹ của nhóm môn đệ. Chúng ta hãy quan sát thêm thái độ của những kẻ chống đối Ngài. Các thượng tế, những người lãnh đạo của dân Do Thái, và là những kẻ được dân chúng kính nể như những nhà trí thức và đạo đức. Nhưng phải chăng đây là cái vẻ bên ngoài, vì bên trong tâm hồn xem ra như chứa đầy những chuyện xấu xa, mưu mô, ganh tị, tham quyền, sợ dân bỏ họ mà theo Chúa Giêsu. Vì thế, họ có ý định giết luôn cả Lazaro, xóa bỏ luôn cả dấu chỉ hiển nhiên của Thiên Chúa quyền năng hiện diện giữa con người. Quyền năng Thiên Chúa được thể hiện nơi dấu lạ cho Lazaro đã chết được sống lại. Ghét Chúa, những thượng tế kia muốn xóa bỏ cả những dấu chỉ, những chứng tá về Chúa, để lương tâm họ được yên, không còn bị quấy rầy nữa. Thử hỏi, chúng ta có hành xử giống như những vị thượng tế Do Thái này hay không? Hay chúng ta hành xử giống như Judas Iscariot? Judas chưa phản bội Chúa, nhưng đang trên con đường phản bội Chúa, với những hành động xấu được nhắc đến trong đoạn tin mừng hôm nay, là ham mê tiền của, lấy của công để lo cho tư lợi riêng, lạm dụng danh nghĩa người nghèo, miệng nói lo cho người nghèo, nhưng hành động ngược lại. Đây là tội mà ngày nay có thể gọi là kinh doanh trên sự nghèo cùng của anh chị em. Hơn nữa, khi Judas phê bình hành động tốt của Maria, sức dầu thơm nơi chân Chúa như là một việc làm phí của, thì Judas cho thấy tâm địa hẹp hòi của mình. Judas xem đồng tiền, xem lợi lộc vật chất cộng hư danh hơn chính Chúa Giêsu và mối tương quan thân thiện với Ngài. Thường tình, nếu là bạn tốt với nhau, thì khi một người sắp ra đi, kẻ ở lại phải làm vừa ý người ra đi, để nói lên lòng quý mến của mình. Nhưng Giuđa đã không hành xử như vậy với Chúa Giêsu. Là một trong 12 tông đồ sống bên cạnh Chúa, chắc chắn Giuđa đã nghe nói đến sự ra đi đầy đau thương của Chúa tại Jerusalem. Nhưng Giuđa xem ra lãnh đạm vô tâm và vô tình với biến cố. Vả lại, Giuđa đã công kích hành động tốt của Maria, cho đó là một việc làm phung phí vô ích. Giuđa đã mất đi ý thức bén nhạy để phán đoán điều gì tốt, điều gì không. Giuđa xét đoán không theo sự khách quan nữa, mà theo tâm tình hèn hạ của mình. Tâm hồn Giuđa đã xấu, nên xét việc tốt cũng thành xấu. Thử hỏi, chúng ta có hành xử như Giuđa hay không? Lạy Chúa, đoạn tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh của Chúa giúp chúng con xét mình. Xin ban cho con sự khiêm tốn đến cùng Chúa. Xin giúp con từ bỏ tinh thần xấu của con hiện tại và quyết chí canh tân. Xin cho con biết đặt Chúa vào chỗ đứng mà Chúa đáng được như vậy trong đời sống con. Lạy Chúa, xin thương xót con, xin giúp con canh tân đời sống. Xin giúp con khiêm tốn đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nào, đường lòng con gái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mỗi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tin cứu vãn. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng nhiều, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi yêu thương bao la,
tình ai đi chiều chết đây con đường buồn thắm để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương vô bờ,
con xin dâng lên trên vai yêu thương nhân loại buồn ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài chỉ thế.